Welcome to the Voice of America in Vietnamese.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
Ban Việt ngữ Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ, VOA, kính chào quý vị. Trong buổi phát thanh podcast và radio sáng Chủ nhật ngày 25 tháng 2 năm 2018 ở Việt Nam, mời quý vị theo dõi tường trình con trai mục sư Nguyễn Trung Tôn nói thay cha tại Thượng đỉnh Nhân quyền ở Geneva. Tường trình vấn đề sức khỏe tâm thần ngày càng phổ biến ở Việt Nam. Phóng sự bài chòi. Phóng sự lăng ông bài chiểu. Bình luận công bằng, dân chủ, văn minh của nhà báo Trân Văn. Mời quý vị cùng theo dõi.
Nguyễn Trung Trọng Nghĩa, con trai của mục sư đang bị giam cầm Nguyễn Trung Tôn, là một trong 22 đại diện được chọn để kể câu chuyện về nhân quyền trên thế giới tại Hội nghị Thượng đỉnh Nhân quyền và Dân chủ ở Geneva vào ngày 20 tháng 2, ngay trước thềm phiên họp thường niên của Hội đồng Nhân quyền Liên Hiệp Quốc. Thông tin cho VOA từ Geneva, Trọng Nghĩa cho biết.
Hội nghị thượng đỉnh này ở đây để mà cho những cái cá nhân, các cái tổ chức mà là những cái thành viên mà đang gặp nạn, đang bị bức hại ở trong các cái nước khác nhau có cơ hội đến đây để giải trình trước các nhà ngoại giao ở các cái nước có dân chủ tự do, để họ có biết thêm những thông tin và họ có biết thêm những cái câu chuyện rất là nhỏ từ rất là nhiều người khác nhau, để có thể đem đến cái cuộc họp của Liên Hợp Quốc về vấn đề cái Council ở Himka Council.
Trọng Nghĩa được biết tiếng gần đây qua các đoạn video blog ngắn nói lên cái nhìn của một người trẻ về những vấn đề thời sự của đất nước. Nhưng câu chuyện cá nhân mà V-blogger 22 tuổi này đem đến hội nghị ở Geneva đã khiến nhiều cử tọa ngạc nhiên và bất ngờ vì tình trạng vi phạm nhân quyền tại Việt Nam.
Cái đêm đó là một cái đêm định mệnh ngày 30 tháng 4 năm 2003. Khi mà bà con làng xóm ở quê em khoảng hơn 100 người đã được xúi dục bởi công an vào nhà em cắt dây điện. Sau đó họ vào, họ ném đá vào mái nhà, ném đá vào trong gia đình, không có biết rằng người con nít, người lớn gì cả. Họ cứ thế họ chọi đá vào, và sau đó họ vào, họ đánh em, rồi họ đánh ba em, họ kéo ba em xuống ao và cố nhìn ba em dưới ao, và sau đó họ đã kéo ba em vào. Cái người ba em đã tan nát rồi và đã bị chìm dưới nước một lúc, nên lại chỉ còn được khoảng nửa phần mạng thôi. Họ đem vào trong nhà, trong phòng khách, họ tiếp tục đánh ba em nữa, đánh đến nỗi mà em là một cái cậu bé, lúc đó em mới có 10 tuổi thôi, em vô em nhìn em không nhận ra ba em được nữa. Mặt ba em thì chỉ thấy máu, toàn là máu, mà mắt ba em thì nước mắt chảy đầm đìa. Họ bắt ba em phải quỳ xuống xin lỗi họ, nói rằng nếu mà họ ba em mà không xuống quỳ xuống xin lỗi và chối bỏ Chúa và bỏ đạo ấy, thì họ sẽ giết ba em trong đêm đó. Và cái khoảnh khắc đó là cái khoảnh khắc mà em cảm giác như tất cả mọi thứ trên đời này, trời đất, mọi thứ nó đều dừng lại với ba trong lòng em. Và em nghe, khi mà em nghe cái câu của ba em rất là thấm thía, trong cái giờ phút khổ đau như vậy, ba em đã thẳng thắn nói rằng tôi sẽ không bao giờ quỳ lại bất kỳ người nào trên đời này, và tôi sẽ không bao giờ chối bỏ Chúa của tôi.
Hội nghị Thượng đỉnh về Nhân quyền và Dân chủ tại Geneva do Liên minh gồm 25 tổ chức phi chính phủ về nhân quyền trên khắp thế giới tài trợ. Hội nghị năm nay quy tụ 22 nhà hoạt động, bất đồng chính kiến, cựu tù nhân chính trị từ nhiều nước trên thế giới, trong đó có người bán sách Hồng Kông Lam Nguyen-ki từng bị Trung Quốc bắt cóc, cựu tù nhân sống sót sau thảm sát Thiên An Môn Trung Quốc là ông Giang Jianli, cựu tù nhân Mỹ bị giam giữ lâu năm nhất ở Triều Tiên Kenneth Bay, ông bà Fred và Cindy Wambier, bố mẹ của sinh viên Mỹ Otto Wambier đã tử vong sau khi được trả về từ Triều Tiên. Là đại diện duy nhất của Việt Nam tham dự hội nghị lần này, Nguyễn Trung Trọng Nghĩa hy vọng câu chuyện của gia đình mình sẽ được đem ra chất vấn trong phiên họp thường niên của Hội đồng Nhân quyền Liên Hiệp Quốc mà Việt Nam sẽ tham dự và có trách nhiệm trả lời.
Hy vọng rằng những cái thông điệp của em được gửi đến các cái chính sách quốc tế, những cái cá nhân khác, họ sẽ dựa vào đó để mà giúp, để đòi hỏi sự tự do cho ba em. Hoặc nếu mà sự tự do cho ba em là một cái gì đó quá xa xỉ ấy, thì hy vọng rằng họ sẽ có cái câu chuyện để mà áp lực lên Việt Nam để mình dừng cái việc tra tấn bắt bớ cái tù nhân lương tâm mới.
Mục sư Nguyễn Trung Tôn là chủ tịch Hội Anh Em Dân Chủ, thành viên của Hội đồng Liên Tôn Việt Nam. Ông từng bị kết án 2 năm tù theo Điều 88 về tuyên truyền chống nhà nước xã hội chủ nghĩa Việt Nam vào năm 2011. Trong thời gian bị quản chế sau khi ra tù, vào tháng 7 năm 2017, Mục sư Tôn lại bị bắt với cáo buộc hoạt động nhằm lật đổ chính quyền nhân dân theo Điều 79. Trung Nghĩa cho biết hiện cha anh đang bị giam giữ tại trại giam B14. Sức khỏe và tinh thần của ông đều ổn và sẵn sàng tham dự phiên tòa sắp tới. Trong phúc trình toàn cầu 2018, công bố vào tháng trước, Tổ chức Theo dõi Nhân quyền Human Rights Watch nói Việt Nam trong năm 2017 đã gia tăng đáng kể việc đàn áp các nhà hoạt động dân chủ và nhân quyền. Phúc trình này cho biết có ít nhất 24 người bị kết án vì viết bài và vận động cho dân chủ nhân quyền tại Việt Nam trong năm ngoái. Trong đó có blogger Nguyễn Ngọc Như Quỳnh với bút danh Mẹ Nấm, bà Trần Thị Nga, sinh viên Phan Kim Khánh, blogger Nguyễn Văn Hóa và ít nhất 28 người bị công an bắt với cáo buộc tội danh về an ninh quốc gia. Trong đó có các ông Nguyễn Bắc Truyển, Trương Minh Đức, Nguyễn Văn Túc, Nguyễn Trung Tôn, Phạm Văn Trội.
Tiếp nối chương trình, mời quý vị theo dõi tường trình Vấn đề sức khỏe tâm thần ngày càng phổ biến ở Việt Nam.
Vấn đề sức khỏe tâm thần ngày càng phổ biến ở Việt Nam. Các vấn đề về sức khỏe tâm thần và tâm lý xã hội ngày càng phổ biến ở Việt Nam, đặc biệt là ở trẻ em và thanh niên, theo một nghiên cứu của các tổ chức trong và ngoài nước. Quỹ Nhi đồng Liên Hợp Quốc UNICEF, Bộ Lao động Thương binh và Xã hội và Viện Phát triển Hải ngoại ODI cho rằng dù đã có nhiều tiến bộ, các dịch vụ chăm sóc và ứng phó tại Việt Nam vẫn chưa đáp ứng được nhu cầu về chăm sóc sức khỏe tâm thần. Các tổ chức này cho rằng việc thiếu các dịch vụ chăm sóc sức khỏe tâm thần đặc biệt nghiêm trọng ở các tỉnh vùng sâu vùng xa dẫn tới việc không ngăn ngừa được tình trạng tự tử vì những người có biểu hiện rối loạn về sức khỏe tâm thần không được điều trị, và đây vốn là các nguyên nhân dẫn tới các ý định và hành động tự sát. Mọi trẻ em đều có quyền cơ bản là được sống và phát triển tối đa, cũng như quyền tiếp cận tiêu chuẩn sức khỏe tối ưu nhất. Các vấn đề về sức khỏe tâm thần xảy ra khi còn nhỏ sẽ làm tốn nhiều chi phí ở tuổi trưởng thành. Nếu không được điều trị, những điều này sẽ ảnh hưởng nghiêm trọng đến sự phát triển, thành tựu học tập và tiềm năng của các em, làm cho các em không có được cuộc sống đầy đủ và hữu ích. Ông Friday Nwaiwe, trưởng chương trình vì sự sống còn và phát triển của trẻ em của UNICEF Việt Nam nói. Ông nói thêm, trẻ em bị rối loạn tâm thần phải đối mặt với những thách thức lớn do bị kỳ thị, cô lập và phân biệt đối xử, ít có khả năng được tiếp cận với các cơ sở chăm sóc sức khỏe và giáo dục, và những điều này đã vi phạm các quyền cơ bản của các em. Nghiên cứu của các tổ chức trên chỉ ra rằng, trong khi các dịch vụ chăm sóc sức khỏe tâm thần và tâm lý xã hội được cung cấp thông qua các trung tâm bảo trợ và phúc lợi xã hội, bệnh viện tâm thần và các phòng tư vấn tâm lý trong trường học, chất lượng và độ bao phủ của các dịch vụ này còn hạn chế và thường tập trung vào những rối loạn sức khỏe tâm thần nặng. Phát biểu tại buổi lễ công bố báo cáo mới đây, bà Đào Hồng Lan, Thứ trưởng Bộ Lao động Thương binh và Xã hội đã đánh giá cao việc chia sẻ kết quả của báo cáo này và nhấn mạnh rằng những phát hiện này cung cấp bằng chứng thực tế nhằm giúp các ngành và các địa phương xây dựng và triển khai hệ thống dịch vụ toàn diện để đáp ứng nhu cầu hỗ trợ về sức khỏe tâm thần và tâm lý xã hội của trẻ em và thanh niên ở Việt Nam. Báo cáo đưa ra một số khuyến nghị, trong đó nêu bật tầm quan trọng của việc Chính phủ Việt Nam tăng cường và nâng cao số lượng cũng như chất lượng nguồn nhân lực cho chăm sóc sức khỏe tâm thần trong khu vực công và số lượng và loại hình dịch vụ, đặc biệt là các dịch vụ liên quan đến vấn đề sức khỏe tâm thần thể nhẹ hơn. Theo các tổ chức này, nghiên cứu cũng nhấn mạnh tầm quan trọng của việc nâng cao nhận thức về nhu cầu giải quyết tình trạng tâm lý xã hội của trẻ em và thanh niên. Tất cả những điều đó sẽ không thể thực hiện nếu không có khung chính sách phân bổ ngân sách nhà nước phù hợp và sự hợp tác giữa các bộ ngành khác nhau. dựa vào một loạt các cuộc phỏng vấn với các nhà cung cấp dịch vụ, người trưởng thành, trẻ em, thanh thiếu niên. Nghiên cứu này nhấn mạnh tầm quan trọng của yếu tố bảo vệ môi trường, gia đình gắn kết, mạng lưới xã hội và bạn bè tốt, giáo viên hỗ trợ và tấm gương để noi theo, điều kiện kinh tế hộ gia đình tốt hơn cũng như sự sẵn có của các dịch vụ cũng giúp giảm bớt gánh nặng lên trẻ em, qua đó giảm bớt những căng thẳng tiềm ẩn, báo cáo có đoạn. Theo báo cáo, những người được phỏng vấn có xu hướng cho rằng trẻ em gái nhạy cảm với vấn đề tự tử hơn trẻ em trai. Ngoài ra ở Điện Biên, lá ngón có độc dường như khiến việc tự tử dễ dàng hơn, đặc biệt đối với những em gái người Mông, do các em sống gần nơi có lá ngón. Tuy nhiên, các nhà nghiên cứu có rất ít số liệu để chứng minh điều này, do đó cần phải thận trọng trước khi khái quát hóa vấn đề tự tử ở nhóm dân tộc cụ thể hoặc giữa trẻ em trai và trẻ em gái. Nghiên cứu này khẳng định tự tử và nỗ lực tự tử, đặc biệt ở trẻ em và thanh niên, là một vấn đề ở Việt Nam, và báo cáo này cũng xem xét những nhận thức chủ yếu quanh vấn đề này. Mặc dù tỷ lệ tự tử ở thanh thiếu niên Việt Nam tương đối thấp so với các nước trong khu vực, người ta ngày càng lo ngại khi tỷ lệ tự tử ở Việt Nam đang gia tăng và cần phải có hành động để giải quyết vấn đề này.
Quý thính giả đang theo dõi Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ phát đi từ thủ đô Washington. Tiếp nối chương trình, mời quý vị theo dõi phóng sự Bài Chòi.
Trong một chừng mực và ý nghĩa nào đó, bài chòi là loại hình nghệ thuật, là trò chơi dân gian mà ở đó, mối giao hòa giữa người chơi và người hô hát bài chòi tạo ra hiệu ứng tâm lý cận giải thoát. Bởi người chơi thả hết tâm hồn vào làn điệu dân ca, cũng như thú vui bất vụ lợi, không nhuốm màu đỏ đen, và người hô hát đã ký thác tâm hồn, tình yêu quê hương, đất nước, tình yêu thiên nhiên và con người qua làn điệu, qua những ca từ sáng tạo bất chợt, mang đậm chất ngẫu hứng. Đầu xuân, đến xứ lụa Duy Xuyên, Quảng Nam, ghé trung tâm văn hóa Duy Xuyên, có một hội hô hát bài chòi như thế. Chị Tuyết Hoa, nghệ nhân hô hát bài chòi Duy Xuyên, Quảng Nam chia sẻ.
Bài tới họ gọi là bài chòi, bài tới là cho những người già, những cái đình làng. Nhưng mà bây giờ theo chị thấy là rất thu hút lớp trẻ rất là nhiều. Toàn lớp trẻ rất là nhiều. Ví dụ như sinh viên nè, những cặp vợ chồng tới tuổi trung niên, 40 trở lên, họ rất là thích. Nhưng những đêm mà những hàng nam chị phục vụ ở đây là chị thấy toàn là lớp trẻ nhiều hơn là lớp già.
Bài chòi là môn nghệ thuật dân gian dựa theo quy luật âm dương ngũ hành. Trong đó, một người nam và một người nữ đóng vai trò sướng thệ, tức hô hát bài chòi. Chòi trung tâm ở giữa sân đóng vai trò trung hòa cho 8 chòi chung quanh, tượng trưng cho bát quái, kiền, đoài, ly chấn, tốn khảm, cấn khôn. Tiếng cười vui và nhịp điệu rộn rã của bài chòi mang tính chất xua tan mọi thứ tà khí và đón nhận làn gió mới mùa xuân. Những ai thắng hội bài chòi cảm thấy hạnh phúc bình an, và món quà tặng sau mỗi hội bài chòi không mang giá trị vật chất đáng kể, nhưng in đậm dấu ấn tâm linh về vận may cho một năm, về niềm tin vào một năm mới tốt đẹp đang tới. Anh Ngọc Dũng, nghệ nhân hô hát bài chòi Duy Xuyên, Quảng Nam chia sẻ.
Loại hình nghệ thuật mang đậm bản sắc văn hóa của vùng miền. Người con quê hương Quảng Nam thì ai cũng biết những làn điệu dân ca bài chòi. Và bài chòi là một thể loại dân ca mà có thể là nó đi vào lòng người. Và nó cũng khó hát được những cái làn điệu dân ca. Và cái sự đam mê của mỗi con người.
Chị Tuyết Hoa, nghệ nhân hô hát bài chòi Duy Xuyên, Quảng Nam chia sẻ.
Khi mà chị thì cũng nhỏ chị đã mê rồi. Tới khi chị đi học một trường á là chị đã thích, chị đã học mấy làn điệu chính. Cái khi có chất giảm đó, bắt đầu là chị nghe hót bờ chùa là chị đã mê, bắt đầu là chị tự chị học, chị tìm tòi chị học từ của nghệ nhân đó. Cái bắt đầu đó, từ đó là chị tự luyện tập với mình và chị rèn luyện với mình.
Ngoài các chòi nghệ nhân hô hát, trò chơi bài chòi hiện đại sẽ trở nên tệ nhạt và thiếu sinh khí nếu như không có dàn âm thanh, ánh sáng và các nhạc công. Và đây cũng có thể nói là sự biến ngẫu rất đặc biệt trong nghệ thuật hô hát bài chòi xứ Quảng. Đó là một cây khay bót theo quy tắc thất âm phương Tây, được đứng cạnh và hòa tấu với cây đàn nhị theo nguyên tắc ngũ âm của phương Đông. Hai nhạc cụ này làm nền cho các nghệ nhân hô hát bài chòi. Ngoài ra, tiếng vỗ tay và vỗ thẻ bài theo nhịp đàn cũng tạo ra không khí rất riêng trong hô hát bài chòi hiện đại. Mỗi khúc nhạc nền bài chòi là một khúc biến tấu giao thoa giữa âm nhạc phương Đông và phương Tây, kim và cổ, dân gian và bác học. Và ngay trong bài sướng của nghệ nhân, yếu tố giao thoa giữa bác học và dân gian luôn là sức mạnh đặc trưng. Anh Ngọc Dũng chia sẻ thêm.
Hóa thể thao Duy Xuyên thì hàng năm chúng tôi sẽ tổ chức chương trình hát bài chòi vào các đêm từ 1 đến khoảng 7, 8 gì đấy. Rất vui, được gặp gỡ những người công lưu hương xa xứ về tham gia với chương trình. Và các em nhỏ bây giờ nó rất là thích, rất là mê cái chương trình hát bài chòi. Và bây giờ thì Trung tâm Văn hóa Thể thao Nguyễn Xuyên đang đưa cái chương trình hát bài chòi trong học đường để cho các em của chúng ta có những kiến thức cơ bản về dân ca bài chòi.
Mùa xuân còn dài, tiếng hô bài chòi mại miết trong gió xuân gieo vào tâm hồn trẻ thơ đám mạ non chiều êm cánh cò, vi vuốt sáo diều, ăn lậm vào tâm hồn người lớn giai điệu tình quê mà ở đó. Mỗi khi đi xa, buông tậu xứ người, tiếng hô hát bài chòi như níu gọi trở về sau một năm dài đất khách.
Từ ngày 11 tháng 10, 2016, chương trình VOA Việt ngữ lúc 8 giờ tối Việt Nam sẽ chuyển sang lúc 4 giờ 30 sáng Việt Nam, phát trực tiếp trên podcast, trên trang web voatiengviet.com và trên sóng trung bình 190 m/s hay 1575 kHz. Để thính giả khắp nơi có thể cập nhật tin tức qua điện thoại di động, máy tính và radio. Quý vị có thể nghe đài mọi lúc mọi nơi qua iTunes khi tải podcast của đài VOA vào thiết bị di động hoặc máy tính, qua website ở địa chỉ voatiengviet.com, qua trang YouTube VOA Tiếng Việt Video và qua trang Facebook VOA Tiếng Việt. VOA truyền thông đa phương tiện mang bạn ra thế giới.
Tiếp nối chương trình, mời quý vị theo dõi phóng sự Lăng Ông Bà Chiểu.
Hình ảnh cổng tam quan của lăng đức tả quân Lê Văn Duyệt đã từng được chọn là biểu tượng của đất Sài Gòn gia định xưa. Ngày mùng 7 Tết, nơi đây đã diễn ra lễ khai hạ cầu mong làm ăn phát đạt trong năm mới. Nhà thơ Võ Hoài Đức chia sẻ với VOA rằng người dân đến dâng hương cầu khấn với lòng thành kính để tạ ơn một vị phúc thần mà lúc sinh thời khi làm tổng trấn gia định đã có những chính sách chủ trương nâng đỡ tạo điều kiện cho người dân an cư lạc nghiệp.
Thì ông là Tả Quân, là Lê Tướng Công, rồi Hữu Quân là hồi trước là Nguyễn Nhân Thành, là Đỗ Thanh Nhơn, nhưng mà là Tiền Quân là Nguyễn Bình Đức, Hậu Quân là Võ Tánh, là ba tướng đó là thân cận với Vua Lê Long nhất. Vì cái thời gian cái triều Nguyễn á, ông này là Tả Quân, là quan lớn nhất của triều đình của thời vua Gia Long. Cho nên á, sao á, người ta tín ngưỡng ổng là tại mấy giờ tôn thờ ổng.
Ông Trần Văn Tuấn, dân cố cựu nơi đây cảm nhận.
Năm đặc biệt trong những ngày Tết thì dân chúng thường thường đến lăng ông để trước là lại dân hương nhớ công đức của ông từ xa xưa tới bây giờ để lại và mãi mãi về sau. Thì những người có đức tin thì không quên những ngày này để viếng ông một lần.
Không chỉ có tài quân sự, Đức Tả Quân còn là một nhà chính trị. Ông đã thực hiện chính sách trị an tốt và có công lớn trong việc giữ gìn an ninh cho xứ sở. Ông cho đắp đường đào kênh củng cố thành lũy. Ông ứng xử khéo léo đối với người phương Tây đến buôn bán ở Sài Gòn. Bấy giờ nhiều người kính phục gọi ông là ông Lớn Thượng hay Đức Thượng Công. Ông Võ Hoài Đức kể rằng sử sách ghi Đức Tả Quân rất thích hát bộ nên trong lễ khai hạ vở Sang Hậu lại được tái diễn để cúng ông.
Hàng năm cái lễ này là lễ khai sơn, nhưng mà ông Lê Tấn Công này ổng có hồi trước á, còn sanh tiền á, ổng ưa thích hát bộ là mà là cái Sang Hậu, ba thứ Sang Hậu, nhưng mà giờ anh em nó cải tiến chứ còn cái lễ thì mình vô mình cúng bái á, thì trước nhất xá ba xá lại bốn lại và đứng dậy xá ba xá là xong.
Ông Trần Văn Tuấn thì nói rằng ai đến đây cũng đều thành tâm.
Hàng năm năm nào tôi thấy cũng vậy, đặc biệt là rất là đông. Nói lên cái sự ngưỡng mộ cái sự kính trọng ông, nhớ cái ơn xưa. Thì những người đến đây toàn là những người thành tâm dâng hương để kính mừng ông. Ai cũng có thành tâm hết trơn rồi. Người già cũng đông mà giới trẻ cũng đông. Đông lắm.
Là một tổng trấn tài năng luôn song hành với Đức Độ, ngay khi còn sống, Đức Tả Quân đã được người dân Nam Bộ hết lòng tôn kính bởi ông vừa chăm lo đời sống nhân dân, vừa đảm bảo an ninh trật tự rất tốt. Từ năm 1848 đến nay, nhân dân đã nhiều lần đóng góp công sức tiền của để xây dựng, tu sửa, tôn tạo khu mộ và đền thờ Đức Tả Quân. Người dân gọi là Lăng Ông, Lăng Quan Lớn Thượng, Lăng Ông Bà Chiểu với tấm lòng thành kính.
Công bằng, dân chủ, văn minh là nhan đề bài bình luận của nhà báo Trương Văn mà chúng tôi xin giới thiệu đến quý vị sau đây.
Ban bí thư của Ban chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam vừa quyết định cách chức bí thư tỉnh ủy Quảng Nam, ông Lê Phước Thanh. Điều đáng nói là ông Thanh đã nghỉ hưu hồi năm 2015 và quyết định cách chức chỉ nhằm tước bỏ một chức vụ mà ông Thanh từng giữ trong giai đoạn từ 2011 đến 2016. Lý do chính dẫn tới quyết định vừa kể là vì ông Thanh ngang nhiên nâng đỡ, giúp con trai thăng tiến nhanh như tên bắn, kể cả dùng công quỹ trả cho chuyện du học ngoại quốc của con trai sai nguyên tắc. Chuyện con trai của ông Thanh, tức là Lê Phước Hoài Bảo, sau khi nhận văn bằng thạc sĩ ở Mỹ trở về Việt Nam hồi năm 2012, được Ban Quản lý Khu Kinh tế Mở Chu Lai nhận vào làm phó phòng xúc tiến đầu tư, năm sau được đề bạt làm trưởng phòng, năm sau nữa được bổ nhiệm làm phó chủ tịch huyện Thăng Bình, rồi chưa tròn một năm được cất nhắc làm phó giám đốc sở kế hoạch đầu tư tỉnh Quảng Nam và 4 tháng sau được bổ nhiệm làm giám đốc sở kế hoạch đầu tư tỉnh Quảng Nam, đã được dư luận bàn tán rôm rả cách nay gần 3 năm. Song lúc đó, Bộ Nội vụ của Chính phủ khẳng định như đinh đóng cột rằng quá trình tuyển dụng, điều động, bổ nhiệm ông Bảo là đúng quy trình.
Tại sao đến bây giờ Ban Bí thư mới thấy chuyện ông Thanh sử dụng hệ thống công quyền ở Quảng Nam để tạo điều kiện cho con trai của ông luồn sâu leo cao là vi phạm nguyên tắc tập trung dân chủ, quy chế làm việc và các quy định của Đảng, Nhà nước về công tác cán bộ? Tại sao đến bây giờ Ban Bí thư mới thấy vi phạm của ông Thanh là rất nghiêm trọng và ảnh hưởng xấu đến uy tín của tổ chức Đảng? Tại sao đến bây giờ Ban Bí thư mới nghe được dư luận xấu trong cán bộ, đảng viên, nhân dân? Chưa hết, có một khả năng tệ hơn là Ban Bí thư đã nghe, đã thấy nhưng mất gần 3 năm mới nghĩ ra là các vi phạm của ông Thanh rất nghiêm trọng, thì dường như Ban Bí thư có vấn đề rất nghiêm trọng về trí lực. Không chậm trí thì chẳng cần nhiều thời gian để quyết định cần hành xử thế nào đối với những vấn đề thuộc loại rất nghiêm trọng. Ban Bí thư của Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam, nơi tập trung những nhân vật là tinh hoa của tổ chức chính trị duy nhất lãnh đạo toàn diện tuyệt đối tại Việt Nam, mà như thế thì thật là đáng ngại.
Ông Thanh không phải là người đầu tiên bị tước bỏ chức vụ đã từng mang. Cho đến bây giờ, người ta vẫn chưa tìm thấy quy định nào của Đảng Cộng sản Việt Nam, cũng như quy định phạm pháp luật nào của Nhà nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam đặt định việc tước bỏ các chức vụ đã từng mang là một hình thức chế tài, những sai phạm rất nghiêm trọng. Cá nhân đầu tiên bị xử lý bằng hình thức chế tài chưa từng có này là ông Vũ Huy Hoàng, cựu Bộ trưởng Bộ Công Thương. Cuối năm 2016, ông Hoàng bị Ban Bí thư cách chức Bí thư Ban Cán sự Đảng Bộ Công Thương mà ông Hoàng đã thôi không còn giữ nữa. Đi theo con đường mà Ban Bí thư đã vạch ra, đầu năm 2017, Quốc hội nhất trí tước bỏ hàm Bộ trưởng của ông Hoàng lúc ông đã lãnh lương hưu.
Sau khi mở hàng với ông Hoàng tháng 4 năm 2017, Ban Bí thư tước bỏ chức vụ Ủy viên Ban Cán sự Đảng Bộ Tài nguyên Môi trường mà các ông Nguyễn Thái Lai và Bùi Cách Tuyến đã từng mang từ năm 2011 đến 2016. Chính phủ Việt Nam mạnh dạn tước bỏ hàm Thứ trưởng Bộ Tài nguyên Môi trường của ông Lai, ông Tuyến, từng mang từ năm 2011 đến 2015. Tương tự, ông Võ Kim Cự bị tước bỏ chức vụ Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Bí thư Tỉnh ủy Hà Tĩnh mà ông đã mang từ năm 2005 đến 2015. Ngoài ra, ông Cự còn bị tước bỏ chức vụ Phó Chủ tịch tỉnh Hà Tĩnh mà ông từng mang từ 2005 đến 2010 và chức vụ Chủ tịch tỉnh Hà Tĩnh mà ông từng mang từ 2010 đến 2015. Cuối năm 2017, Ban Bí thư soạn lại bổn cũ tước bỏ chức vụ Bí thư Tỉnh ủy Vĩnh Phúc từ 2010 đến 2015 của ông Phạm Văn Vọng khi ông Vọng đã giã từ quan trường để về làm người tử tế. nếu mọi công dân bình đẳng trước pháp luật như hiến pháp minh định, thì tại sao không truy cứu trách nhiệm hình sự của những ông như Lê Phước Thanh, Vũ Huy Hoàng, Nguyễn Thái Lai, Bùi Cách Tuyến, Võ Kim Cự khi đã thừa nhận các sai phạm của họ rất nghiêm trọng, tuyển dụng bổ nhiệm hàng loạt những người bất xứng khiến hệ thống công quyền hoạt động thiếu hiệu quả, quyết định những dự án lớn gây thua lỗ, thất thoát hàng chục ngàn tỷ, sử dụng công quỹ, công thổ trái phép, thiếu trách nhiệm dẫn đến việc Formosa gây ô nhiễm, hủy diệt môi trường ở vùng biển phía Bắc miền Trung, khiến cả 100.000 người điêu đứng khốn cùng. Nếu mọi công dân bình đẳng trước pháp luật như hiến pháp minh định, chỉ lấy việc tước bỏ chức vụ, hàm mà một số cá nhân từng mang hoặc cảnh cáo khiển trách một số cựu ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam Trần Lưu Hải, Phó Ban Tổ chức Ban chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam Huỳnh Minh Chắc, cựu bí thư tỉnh ủy Hậu Giang, Nguyễn Văn Thiện, cựu bí thư tỉnh ủy Bình Định, truy cứu trách nhiệm hình sự một số cựu ủy viên Bộ Chính trị, Đinh La Thăng, bí thư Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh để trấn an dân chúng rằng Đảng Cộng sản Việt Nam đang tự chỉnh đốn, chính phủ Việt Nam đang hành động thì nỗ lực đó có đủ sức trấn an nhân tâm.
Tuy Đảng Cộng sản Việt Nam cam kết hoạt động trong khuôn khổ hiến pháp và pháp luật, nhưng cách hành xử trên thực tế cho thấy tiêu chí mọi công dân bình đẳng trước pháp luật, nền tảng của công bằng, dân chủ, văn minh chỉ là thứ yếu. Về mặt nhận thức, lực lượng lãnh đạo nhà nước và xã hội, điều 4 hiến pháp hiện hành vẫn tự xem mình là giai tầng trên. Vì nhận thức như vậy nên mới có lối xử lý các sai phạm rất nghiêm trọng bằng cách tước bỏ những chức vụ, hàm mà một cá nhân thuộc giai tầng này đã từng mang. Không có xứ sở nào hướng tới công bằng, dân chủ, văn minh lại xử lý các sai phạm rất nghiêm trọng theo kiểu như vậy cả. Kiểu xử phạt bằng cách tước bỏ chức vụ, hàm đã từng mang chỉ xảy ra dưới các vương triều thời phong kiến đối với giới quý tộc. Về mặt nhận thức, vì lực lượng lãnh đạo nhà nước và xã hội vẫn tự xem mình là giai tầng trên, nên với họ, xử lý kỷ luật ủy viên Bộ Chính trị, ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam dưới bất cứ hình thức nào cũng đã là rất đáng để khoe như một nỗ lực tột bậc.
Để giúp phân biệt một người đã thôi đảm nhiệm chức vụ nào đó với người đang tại nhiệm, người Việt gán chữ cựu trước chức vụ mà ai đó đã từng đảm nhiệm. Dường như nghĩ rằng dùng cựu không sang, trong 5-7 năm vừa qua, cả hệ thống chính trị lẫn hệ thống truyền thông tại Việt Nam được hướng dẫn thay cựu bằng nguyên cho trang trọng. Nguyên thì dù đã thôi phục vụ nhưng vẫn còn vô số đặc quyền đặc lợi. Nếu không có thay đổi vào giờ chót, các nguyên sẽ vẫn có một chỗ trong nghĩa trang Yên Trung trị giá 1.400 tỷ ở huyện Thạch Thất, Hà Nội. Đó là lý do lực lượng lãnh đạo nhà nước và xã hội xem việc tước bỏ những chức vụ, hàm mà một viên chức cao cấp đã từng mang là thỏa đáng. Có một điểm cần nhấn mạnh là cứ theo lối hiểu, lối hành xử hiện nay của lực lượng lãnh đạo nhà nước và xã hội, thì ông nào trong số những ông đã kể tên ở phần trên của bài viết này cũng có thể lên loại xe một chỗ nằm, tám chỗ ngồi, trực chỉ nghĩa trang Yên Trung. Dù bị tước bỏ chức vụ này, hàm kia, bị khiển trách, cảnh cáo, nhưng họ vẫn còn là nguyên này, nguyên kia. Ông Thanh, ông Hoàng, ông Cự, ông Hải, ông Chắc, ông Thiện, kể cả ông Thăng vẫn còn là nguyên ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam. Ai dám bảo nguyên ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam không phải là cán bộ cao cấp? Công bằng, dân chủ, văn minh đến thế là cùng. Tuy nhiên, để thiên hạ khỏi lầm lẫn giữa khái niệm chung với tiêu chí riêng của Việt Nam, nhớ bỏ 6 chữ này trong ngoặc kép.
Blog của nhà báo Trân Văn là blog cá nhân. Các bài viết trên blog được đăng tải với sự đồng ý của đài VOA, nhưng không phản ánh quan điểm hay lập trường của chính phủ Hoa Kỳ.
Buổi phát thanh Việt ngữ buổi sáng của đài VOA xin được kết thúc tại đây. Chúng tôi sẽ trở lại phát thanh từ 10 giờ đến 11 giờ giờ Việt Nam. Tối nay trên podcast và trên trang web voatiếngviệt.com. Mong quý vị nhớ đón nghe. Tấn Chương cùng toàn ban Việt ngữ xin kính chào quý khán giả.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.